Tôi nhắc lại, như có một lần Đức Phật ngài đi khất thực ở cái vùng đó, mà vùng đó là Bà La Môn, đã được một số nghe giáo pháp của ngài, họ phát tâm hướng về đạo, thì ông thầy Bà La Môn ông tức quá. Hôm đó Phật đi khất thực, đi ngang cái ông thầy Bà La Môn cái đi theo Phật, Phật đi trước ông đi sau, ông cứ kêu tên chửi hoài. Phật vừa đi ông vừa chửi, Phật đi mãi cứ kêu bằng im lặng mà đi, đi dài dài tới đường mà đi chậm rãi, ông cũng đi theo sau lưng chửi hoài, chửi tới đầu đường, cái ông tức quá thấy Phật không trả lời, tức quá ông chặn ở trước đầu đường lại, ông hỏi, ở ngài Cù Đàm, ngài có biết không? Phật nói không, nói ngài không biết tại sao ngài không nghe tôi chửi mà nói gì? Thì Phật mới đứng lại, Phật hỏi, như cái ngày dỗ ở nhà của ông, rồi ông có mời bà con thân quyến lại ăn dỗ, khi cái lễ dỗ xong rồi cái bà con về, quà bánh còn nhiều, cái ông đang tặng cho những người thân quyến, ông đang họ tặng quà họ, khi ông tặng quà họ mà có người họ không nhận thì gói quà đó về ai? Thì ông trả lời, nếu họ không nhận thì quà về tôi, về ai? Phật nói cũng vậy, ông chửi ta, ta không nhận thì ta có dính gì đâu. Thì quý vị mới thấy, như vậy thì cái chửi là một cái nghiệp ác, nó trả lại cho mình, nhưng mà nếu mình không nhận thì nó có dính gì với mình, phải không? Bởi vậy cho nên trong kinh Phật thường nói, người ác mà mắng người lành như ngửa mặt lên trời mà phun nước bọt. Mà ngửa trời phun nước bọt thì nước bọt tới trời không? Tới trời nó không tới mà nó rơi lại trên mặt mình, phải không? Nó cũng như vậy đó. Như vậy thì chính cái không nhận đó thì coi như không có trả, phải không? Nghĩa là mình nhận mới trả. Nhưng bây giờ quý Phật tử ở đây có trả hay không trả? Nếu mà có ai lỡ gây cái nghiệp ác khẩu với người nào đó, bây giờ người khác họ lại không mắng mình, thì quý vị thấy có trả hay không trả? Chắc trả, mà nhiều khi trả còn nặng hơn nữa, phải không? Nghe hồi xưa mình mắng họ giận chừng 2 ngày, bây giờ họ mắng mình giận cả tháng, phải không? Đó thì tức là trả nặng hơn cái gì? Bởi vì cái trình độ Phật tử của chúng ta nó thật là cạn. Thí dụ như Phật đi ở trước, người ta đi sau lưng, ta kêu tên, ta chửi, Phật không có dính gì trên, ngài không có nhận. Còn mình đi ngoài đường đây mà thấy 2-3 người đứng giữa lề mà nói thầm xì có tên mình á, thì mình có chịu đi không? Hay là đứng lại điều tra? Đứng lại mà nói gì đó, nói gì có tên tôi đó, phải không? Nghĩa là vừa có cái tên mình là mình muốn ăn thua rồi, phải không? Còn khi xưa thì phải kêu tên chửi, mà ngài cũng lặng lẽ mà đi, không màng, không để ý gì tới. Thì như vậy quý vị mới thấy cái tu và cái chưa tu nó khác chỗ đó, đó, phải không? Như vậy thì chúng ta tu không phải cúng chùa nhiều mà chúng ta hết khổ, không phải tụng kinh nhiều mà chúng ta hết khổ, mà chúng ta phải biết cái gì thật, cái gì giả, cái gì không phải đáng để ý thì mình bỏ qua, phải không? Sở dĩ chúng ta thành nghiệp quan trọng là vì chúng ta chú tâm thân khẩu ý đó, thân khẩu ý mà dồn nghĩ vào đó cho nên nó thành nghiệp. Còn nếu thân khẩu ý chúng ta dù có những cái điều xảy đến mà chúng ta vẫn coi thường thì nó cũng nhẹ nhàng, nó cũng hết. Bởi vậy cho nên người Phật tử chân chính thì phải hiểu rằng nghiệp đúng ra thì do hành động của mình, mà hành động của mình nó có thiệt không? Qua rồi mất, phải không? Nhưng mà quen rồi thành một cái thói quen, thói quen đó là sức nghiệp. Như vậy nghiệp có thể chúng ta chuyển được mà có thể chúng ta chuyển không được, phải không? Nếu một cái người mà biết tu mạnh dạn, biết mình hồi đó giờ tạo nghiệp ác nhiều, bây giờ cố gắng làm điều lành và cố gắng tiến tu thì cái điều ác có thể bị mất. Còn có nhiều người biết mình có nghiệp ác nhiều mà rồi mình yếu đuối, mình không cố gắng làm lành thì chắc rằng cái nghiệp ác khó mà chuyển nổi. Thí dụ như quý vị thấy có những người lỡ ghiền rượu, mà lỡ ghiền rượu rồi có bác sĩ tới giải thích cái ghiền rượu như vậy nó hại thế nào, nguy hiểm thế nào, họ nghe họ hiểu. Nhưng mà giả sử trong 5 người ghiền rượu khi được giải thích đó, thì 5 người có thể bỏ hết được không? Hay trong 5 người đó có thể có 1-2 người bỏ được mà 3-4 người bỏ không được? Thì tại sao có người bỏ được, tại sao có người bỏ không được? Thì cái người bỏ được là khi họ biết cái đó rõ ràng rồi, biết tai hại lớn lao rồi, cái bản thân họ có một sức mạnh, ý chí mạnh, họ dứt khoát bỏ là bỏ, thì họ có thể bỏ được. Còn cái người biết cái đó hại nhưng mà ý chí yếu, muốn bỏ mà ghiền cái gì thèm, thèm cái rồi rồi muốn muốn uống lại, phải không? Hoặc bạn bè rủ cái muốn đi theo, thì như vậy tuy có biết, có muốn bỏ mà không bỏ được. Đó, để thấy rằng nghiệp của chúng ta, chúng ta có thể chuyển được mà chúng ta cũng có thể chuyển không được, tùy theo cái ý chí của mọi người. Tôi nói đây thì tôi đi xa hơn một chút, thì có lẽ quý Phật tử chắc thường ngài cũng thắc mắc cái chỗ này. Có nhiều thầy tu, tu chừng khoảng vài chục năm, học hành khá, đạo lý cũng tương đối khá, cái rồi bị cái nghiệp gì đó cái đi ra đời. Rồi quý Phật tử hỏi tại sao thầy tu mà thầy ra đời, thì nói tại cái nghiệp của tôi nó lôi, phải không? Tại cái nghiệp của tôi nó lôi. Thì như vậy quý Phật tử nghĩ sao? Như vậy thì ai có nghiệp đó cũng bị lôi hết sao? Bị lôi hết hả? Hay là có người bị lôi, có người không bị lôi? Nếu mà ai tu rồi cũng bị nghiệp lôi thì chắc không ai tu được tới nơi tới chỗ, phải không? Như vậy để thấy rằng tuy là có nghiệp, bởi vì chúng ta sanh trên trần gian này nó liên hệ tới quá khứ, thì ai có nghiệp này, kẻ nghiệp này, người nghiệp kia, ai cũng có nghiệp. Nhưng mà có mà mạnh thì chuyển được, còn yếu thì bị nó lôi. Thì nếu mà nó đổ thừa tại nghiệp thì nghe cũng có lý, nhưng mà nó còn cấm thêm cái gì nữa? Nếu nói rất thật thà, quý vị thấy thêm cái gì nữa cho đúng cái nghĩa thật thà? Nói về cho nó rõ, nói rằng tại nghiệp nó lôi, cộng cái tôi ý chí yếu quá, phải không? Ý chí yếu cho nên bị nghiệp nó lôi, chứ nếu ý chí mạnh thì mình chuyển được nghiệp, phải không? Cũng như cái người ghiền rượu rồi thì đã bị nghiệp rồi, nhưng mà họ ý chí mạnh họ bỏ được, mà yếu thì bỏ không được. Đó, như vậy thì nói rằng tại nghiệp thì có lý, nhưng mà cũng cộng thêm cái yếu và cái mạnh nữa, chứ không phải nói nghiệp rồi bất cứ ai gặp cái cảnh gì mà thấy không vui rồi cái trở ra thế gian rồi nói tại nghiệp hết, thì cứ nói vậy thì Phật tử không quan quản hốt. Như vậy thì quý thầy tu rồi, rồi trở về đời là quý thầy có duyên có phước lắm mới được xuất gia, rồi mới được tu, mà bây giờ còn trở ra đời, còn mình còn tóc như vậy thôi, làm sao mà chuyển nổi nghiệp, phải không? Rồi cái cảm thấy buồn, cảm thấy như tiến không được,